Tiên luyện chi lộ, chương 287, chương hàng 5 năm sau, góc truyện audio.com, theo Ninh Tuyết Dung rời đi nửa năm, lại thêm phân thân Lạc Hà đã tiêu tán một năm rưỡi. Trương Hằng đã tu luyện 2 năm ở huyết sát động phủ. Thời gian 2 năm tu vi của hắn vẫn không có bước đề cao thực chất, nhưng còn tu vi đồ đệ Quách Phong của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Quách Phong hiện giờ, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Trước sau cũng không đủ 2 năm. Thành tựu của Quách Phong đủ làm cho những cái gọi là thiên tài ở Tam Tinh vực phải đố kỵ. Sao sư tôn còn chưa xuất quan chứ? Gặp phải thời điểm khẩn cấp đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Quách Phong có chút lo lắng nhìn về phía hai Trương Hằng đều ở trong trạng thái tu luyện, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần hâm mộ hướng tới. Đối với thần thông thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết này, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể hướng tới. Phong nhi con sẽ lập tức đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Ninh Tuyết Dung đi từ bên ngoài động phủ vào trong, sắc mặt còn mang theo ý cười uyển chuyển. Ánh mắt theo thời quen thoáng nhìn qua Trương Hằng, sau đó lại đặt lên người Quách Phong. Đúng vậy, sư mẫu, nhưng con vẫn có chút lo lắng. Quách Phong khẽ hành lễ với Ninh Tuyết Dung, trên mặt toát thần sắc cung kính. Bạn đang đọc truyện tải, thời gian mấy năm, Quách Phong đã trưởng thành trở thành tiểu tử tuấn tú. Trên người mặc áo khoác da thú do Ninh Tuyết Dung chuẩn bị cho hắn, hai mắt sáng ngời có thần, tràn ngập vô cùng hướng tới với thế giới bên ngoài. Từ khi Nam Minh mang hắn tới đây, Quách Phong liền một lòng tu luyện. Bởi vì nguyên nhân ăn linh thần đan, tu vi của hắn tăng lên mãnh liệt, huyết mạch thần bí trong cơ thể cũng dần dần thức tỉnh, thậm chí có thể tự nhiên lĩnh ngộ một ít thần thông phi phàm. Ví dụ có một lần, trong đầu Quách Phong chợt lóe linh quang, phát ra một tiếng thét dài. Tiếp đó trên trời liền rơi xuống một con yêu thú cấp 2. Đối với chuyện này, Trương Hằng làm sư phụ cũng không khỏi làm lạ, trong lòng càng thêm coi trọng đệ tử này. Đánh sâu vào trúc cơ kỳ, đối với con mà nói sẽ không có vấn đề. Tuyết Dung ở bên cạnh hộ pháp là được. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đột nhiên lên tiếng. Trong lòng bàn tay phân thân Trương Hằng lơ lửng nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương đang bị ngân diễm nhanh chóng cắn nuốt. Rõ, sư tôn, vừa nghe Trương Hằng nói vậy. Ánh mắt Quách Phong bỗng sáng lên, lập tức tràn ngập chiến ý cùng hướng tới vô hạn. Đối với sư tôn mình, trong lòng Quách Phong mang theo một loại tự tin cùng sùng bái đặc thù. Tuy rằng thời gian trao đổi cùng Trương Hằng không nhiều, nhưng lại có địa vị cao nhất ở trong lòng hắn. Phân thân Trương Hằng mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trải qua 2 năm tu luyện, lúc này phân thân Trương Hằng đã có thực lực chống lại tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn. Lại còn đang dừng bước tăng lên. Nhưng nội đan trong tay hắn lại vì thế mà ngày càng nhỏ đi. Đối với chuyện này, Trương Hằng cũng không thấy kỳ quái. Thực lực thân ngoại hóa thân đã gần tiếp cận với hắn, phải hấp thu rất nhiều tinh túy thiên địa, mượn nó cải tạo thân thể hóa thân. Thân thể hóa thân rất đặc thù, vừa không phải do năng lượng tạo thành, cũng không phải hình thái huyết nhục, lại có thể chuyên hóa giữa hai người. Cứ như vậy, trong lúc đối địch sẽ có được hiệu quả quỷ thần khó lường. Hóa thân đặc thù như thế cả tu chân giới cũng khó mà gặp được. Được Trương Hằng phần phó, Quách Phong lập tức bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ. Góc truyện audio.com, kỳ, kết quả không ngoài Trương Hằng dự liệu, sau một tháng. Quách Phong thành công bước vào trúc cơ kỳ. Một khi trúc cơ thành công, địa vị Quách Phong ở Tam Tinh vực cũng đi lên nửa bước. Có thể đi từ một kẻ phế linh căn tới ngày hôm nay. Trong lòng Quách Phong kích động không thôi, tự nhiên tràn ngập cảm kích vô hạn đối với Trương Hằng. Nếu không có linh thần đan mà Trương Hằng ban cho. Hắn nhất quyết không thể có được thành tựu hôm nay. Một con đường rực rỡ hiện ra trước mặt hắn. Hiệu quả nghịch thiên của linh thần đan, lại thêm huyết mạch thần bí trong cơ thể dần dần thức tỉnh, thành tựu ngày sau của Quách Phong quả thật không thể tưởng tượng. Phong nhi, tuy rằng con quá dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng không nên vì thế mà thỏa mãn kiêu ngạo. Ngày sau kết đan, kết anh sẽ ngày càng khó hơn. Ninh Tuyết Dung căn dặn. Đồ nhi nghe lệnh. Quách Phong ngoài mặt trả lời thật cung kính, trong lòng ít nhiều cũng có chút đắc ý. Thời gian 2 năm từ luyện khí đến trúc cơ, thành tựu như vậy còn lợi hại hơn cả Nam Minh trước kia. Như vậy con tiếp tục tu luyện đi, trước khi không tiến vào kết đan kỳ. Con khó có năng lực tự bảo vệ mình ở Tam Tinh vực này. Ninh Tuyết Dung cười nói, kết đan kỳ, trong lòng Quách Phong lại tràn ngập ý chí chiến đấu, sắc mặt toát ra vẻ tự tin. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là kết đan kỳ, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định phải tiến vào kết đan kỳ. Trong lòng Quách Phong âm thầm hạ quyết tâm, Ninh Tuyết Dung mỉm cười nhìn hắn tiếp tục đi tu luyện. Đối với tu chân giới rộng lớn bao la mà nói, thời gian chỉ là một con sông dài nhìn mãi không thấy ngọn nguồn, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Thời gian 3 năm, chớp mắt trôi qua, cộng thêm 2 năm trước tổng cộng đã trôi qua 5 năm. Trong thời gian 5 năm, Trương Hằng im lặng tu luyện ngay cả phân thân, thê tử. Đồ đệ cũng đều đang bế quan tu luyện. Một ngày, trong động phủ đột nhiên truyền ra một cỗ dao động thiên địa linh khí. Một cái lốc xoáy lóe lên hào quang 7 màu hình thành ở trên không trung động phủ, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một đoàn nguyên khí 7 màu. Đoàn nguyên khí 7 màu hình thành lúc này còn hơi lớn hơn một chút so với Ninh Tuyết Dung đánh sâu vào kết đan kỳ lúc trước. Rất hiển nhiên, trong động phủ đang có người kết đan. Trong động phủ, Ninh Tuyết Dung sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm. Không ngờ Phong Nhi nhanh chóng kết đan như vậy, chỉ vẻn vẹn 3 năm mà thôi. Thời gian 3 năm từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ. Tiến triển này thậm chí sắp phá vỡ kỷ lục tốc độ tu luyện nhanh nhất tu chân giới tam tinh vực. Bản tôn Trương Hằng vẫn đang tu luyện không ngày tháng, cả người như biến thành một pho tượng không có sinh mệnh, pho tượng lóng lánh ánh bạc ảm đạm, tỏ rõ sự tồn tại của hắn. Từ nửa năm trước, Ninh Tuyết Dung liền phát hiện bản tôn Trương Hằng tiến vào một loại trạng thái kỳ quái như thế. Đệ tử của mình đánh sâu vào kết đan kỳ, huynh ấy cũng không chịu xuất quan hay sao? Trong lòng Ninh Tuyết Dung có chút cổ quái. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe ánh bạc. Không khí chợt lóe qua một đạo hồ quang rất nhỏ, khí tức làm người ta run sợ lan tràn khắp động phủ. Lúc này thực lực phân thân của Trương Hằng đã tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Mơ hồ tản mát ra uy thế cũng đủ làm cho tu sĩ kết đan kỳ bình thường kinh hãi. Một cái phân thân đã có thực lực như thế, vậy bản tôn Trương Hằng thì sao? Gạch nối, gocchuyenaudio.com, còn nhanh hơn ta tưởng tượng. Phân thân Trương Hằng mỉm cười, hiền lành nhìn về phía Quách Phong đang ở thời điểm mấu chốt đánh sâu vào kết đan kỳ. Đại ca, khi nào bản tôn của huynh mới có thể xuất quan, muội xem huynh đã bế qua nhiều năm rồi. Ninh Tuyết Dung tò mò hỏi, nhanh thôi, phân thân Trương Hằng nhàn nhạt nói. Dưới sự chú ý của Ninh Tuyết Dung cùng Trương Hằng, quá trình Quách Phong đánh sâu vào kết đan kỳ không có gì phải lo lắng. Thời gian 2 tháng, Quách Phong kết đan thành công, chính thức trở thành một thành viên trong cao nhân kết đan kỳ tu chân giới tam tinh vực. Cuối cùng ta đã thành công. Trên mặt Quách Phong còn mang theo vài phần ngây thơ, nhảy nhót hoan hô ở trong động phủ. Thời gian 5 năm, bồi dưỡng thành một tu sĩ kết đan kỳ. Trương Hằng làm sư phụ đã đủ kiêu ngạo cả tu chân giới tam tinh vực. Nhưng sư tôn còn chưa xuất quan. Quách Phong đầy tò mò nhìn về phía Trương Hằng, thần thức sâu sắc nói cho hắn trước mắt sư tôn của mình còn đang ở trong cảnh giới trúc cơ kỳ. Sao lại thế được, trong lòng Quách Phong nghi hoặc không thôi. 10 ngày sau, Trương Hằng hóa thân thành tượng đá màu bạc rốt cuộc cử động. Rắc rắc rắc, trên thân thể rơi tán lạc những mảnh nhỏ màu bạc lấp lánh. Cách trương.